Quý vị đã nghe mấy bài làm chứng về tình thương của Đức Chúa Trời đã giải cứu một anh chị em ra khỏi quyền lực của bóng tối tà ma trong đời sống của mình, cũng nhờ tình thương của Đức Chúa Trời và một anh chị em khác cũng kinh nghiệm được cái sự chăm sóc của Chúa trong đời sống hàng ngày của mình. Chúa không phải chỉ đến với mình là giải quyết mấy chuyện lớn lao, nhưng mà Chúa đến để ở với cuộc đời của chúng ta và chăm sóc cuộc đời chúng ta từng ngày. Tình yêu tối hôm nay thì tôi mời con bà các anh chị suy gẫm đến tình yêu vô đối. Chữ vô đối có nghĩa là không thể diễn tả được, không thể so sánh được, không thể đối với nhau được. Và chúng ta suy gẫm tới ba cái ý với nhau. Đó là như thế nào là tình yêu vô đối, tình yêu vô đối có những cái lợi ích gì, và làm sao mình kinh nghiệm cái tình yêu vô đối hôm nay, chứ không phải chỉ nói chơi cho vui rồi đi về, nhưng mà có một cái cách để Chúa đi vào trong cuộc đời của mình, để cuộc đời mình kinh nghiệm cái niềm vui và phước hạnh mà Chúa ban cho. Quý vị thì có nghe một cái tin là trên thành phố New York thì có cái ông cảnh sát, ông đi tuần trong mùa đông rất là lạnh lẽo, và ông gặp một cái người homeless và không có giày, cho nên ông cảm động trong cái tình thương tình người này, cho nên ông dẫn cái ông này vào cái tiệm giày và mua cho anh này một đôi giày. Đó cũng là một cái tình yêu chăm sóc nhau. Chúng ta cũng suy nghĩ đến năm kia thì có một cái trận bão đến thành phố New York và nó làm ướt hết cái vùng ở với miền nam của Manhattan, thì hầu hết các business đóng cửa. Nhưng cái ông bác sĩ Dave Orris này, ông thì không có chờ cho người ta dọn dẹp, ông đến trong phòng mạch của ông rồi ông kiếm cái miếng bìa đó ông dán lên, ông nói nếu ai cần sức khỏe thì tới đây ông chăm sóc, không phải trả tiền. Đó cũng là một trong những cái tình yêu đối với con người thể hiện. Nhưng mà chúng ta suy gẫm đến cái tình yêu vô đối là tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người như thế nào. Thì Thi Thiên mà chúng ta mới nghe hay hòa đọc, đó là sự nhân từ của Đức Chúa Trời cao tận trời và sự thành tín của Chúa lên tận mây. Ở Việt Nam của chúng ta nói tới tình yêu đó, công cha thì như núi Thái Sơn và nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Người ta muốn dùng thiên nhiên để mô tả cái mức độ của tình cảm. Nhưng mà hai cái hình ảnh đó chúng ta cũng nghĩ là núi trên đất và nước dưới đất. Nhưng ở đây tác giả của Thi Thiên muốn mô tả một cái bức hình của tình thương của Đức Chúa Trời cao tận trời và thành tín của Chúa là sự giữ lời hứa của Đức Chúa Trời lên tới mây. Có nghĩa là nếu chúng ta đo lường được cái tình yêu của Đức Chúa Trời như mây, như trời cao như vậy, thì chúng ta có thể kinh nghiệm hay là có thể hiểu được mức độ của Đức Chúa Trời yêu con người như thế nào. Quý vị nghĩ trời cao bao nhiêu và mây thì là bao la như thế nào? Bản diễn ý thì nói là tình thương của Đức Chúa Trời thì cao như mây ngàn, thì thành tín của Chúa cao tận trời mây. Thành ra khi ngôn ngữ nó diễn tả như vậy thì nó là quá sức suy tưởng của mình, nhưng mà nó thể hiện trong cái dạng nào trong cái đời sống của chúng ta. Thì Kinh Thánh ở đây ghi cho chúng ta biết mây, trời, đó là những cái bao la, và cái tình thương của Đức Chúa Trời là sự nhân từ của Đức Chúa Trời, nó được thể hiện như một cái nền tảng trong cái đời sống. Ngày nào chúng ta mở mắt ra cũng thấy là có mặt trời hết. Và Kinh Thánh ghi là mặt trời mọc cho người công bình lẫn người gian ác. Trời mưa xuống thì cũng cho người công bình lẫn người gian ác. Mưa không có rớt xuống trong vùng một số người làm thiện rồi ngưng lại khô lên trên những cái người mà làm những điều sai. Không, tình thương của Đức Chúa Trời trên vũ trụ này rất là thành tín. Thành tín có nghĩa là giữ lời hứa của Ngài. Ngài là đấng sáng tạo, cho nên Ngài luôn luôn giữ cái lời hứa của Ngài. Dù rằng con người có như thế nào thì Ngài vẫn tiếp tục. Mặt trời vẫn mọc buổi sáng, lặn buổi chiều. Trời tới bốn mùa đều có mây, đều có mưa, đều có nắng, để cho có bông trái, đất, cây cỏ để cho chúng ta được hưởng. Cho nên trong cái nghĩa đó, sự thành tín của Đức Chúa Trời giữ lời hứa luôn luôn như vậy. Dù con người có như thế nào thì Ngài vẫn tiếp tục giữ lời hứa của Ngài. Trong cái nghĩa đó, tình yêu của Đức Chúa Trời trở thành một điều mà chúng ta không thể so sánh được. Và chính trong cái đời sống của chúng ta, Kinh Thánh ghi là tình thương của Đức Chúa Trời thể hiện đang khi con người là người có tội thì Đức Chúa Trời đã vì con người chịu chết. Lý do là vì trong tình thương của Đức Chúa Trời, Ngài muốn ban cho con người rất nhiều điều. Và tác giả của Thi Thiên này ghi có ba cái điều mà Chúa muốn ban cho cái tâm cái tình yêu. Thứ nhất là Ngài muốn chăm sóc. Câu 7: ở Đức Chúa Trời sự nhân từ của Chúa quý biết bao, con cái loài người nương náu dưới bóng cánh của Chúa. Quý vị nhớ mấy con gà con, mỗi lần có những cái con gì mà mạnh hoặc là muốn làm nguy hiểm mấy con gà nhỏ thì nó chạy đi đâu? Chạy chui dưới cánh của con gà mẹ. Thì đây là bức hình mà tác giả Thi Thiên nói là con cái loài người núp dưới bóng cánh của Đức Chúa Trời. Đó là nơi mà Đức Chúa Trời muốn che chở. Đó là tình thương của Ngài muốn chúng ta chạy đến để Ngài che chở cuộc đời của chúng ta, che chở chúng ta nhiều khỏi nhiều những khó khăn. Và cái chính là che chở chúng ta khỏi kẻ ác là ma quỷ, là lực lượng của bóng tối trong đời sống của mình. Một điều thứ hai là tình yêu vô đối của Chúa được thể hiện, đó là Ngài ban cho chúng ta nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện. Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. Tác giả Thi Thiên thì mô tả cái chữ này là Đức Chúa Trời cho mình thỏa mọi vật ngon. Tôi nhớ hồi đó Việt Nam đâu có ăn nhiều cái món ngon khi đến nước Mỹ. Và nước Mỹ này bây giờ các anh chị, tôi nghĩ là các ông bà các anh chị muốn ăn món ngon nào cũng có hết đó. Và ngon nhất nữa đó. Và nếu các ông bà các anh chị muốn đó, thì các ông bà cũng có thể mua để tìm mua được. Từ giờ Google đó hay là Amazon đó thì quý vị cứ lên, nó muốn mua cái gì cũng có hết. Và nếu ai nói hoặc khoe cho mình cái gì thì mình cũng có thể tìm để mua được. Và trong nước Mỹ, trong tình thương của Đức Chúa Trời đó, không phải là chỉ cho mình, cho đủ thứ mọi người. Thành ra trong Chúa, cái tình thương vô đối của Ngài cho chúng ta được thỏa mọi vật ngon. Và thứ ba, trong cái tình thương vô đối của Chúa, Chúa còn thể hiện vì trong nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa, chúng tôi thấy sự sáng. Sự sáng là cái sự hướng dẫn, là sự chỉ đường. Đời sống của chúng ta là rất là phức tạp và mình rất là cần cái sự dẫn dắt, cần có một cái hướng đi, cần cái chỗ tới. Thì trong tình thương của Chúa đó, Chúa ban cho chúng ta cái ánh sáng, hay là ban cho chúng ta sự hướng dẫn, hay là cái direction, là cái hướng đi để cuộc đời của mình sống và sử dụng những ngày nó có một ý nghĩa. Mỗi khi thức dậy mình biết mình sẽ làm cái gì, mình sẽ thể hiện cuộc đời của mình dùng làm sao. Và sau khi một ngày mình lên giường, mình có thể thấy được cuộc đời hôm nay thật là có ý nghĩa. Và Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta sự hướng dẫn đó và trong tình thương của Ngài. Bởi vì quý vị biết có một số cuộc đời xung quanh quý vị không hướng đi, và họ không biết, họ có rất là nhiều tiền có thể, và họ cũng cứ than hoài, không có thấy cuộc đời nó không có được cái hướng đi rõ rệt. Và Đức Chúa Trời trong tình thương đó muốn cho chúng ta kinh nghiệm cái điều này. Nói một cách khác là Đức Chúa Trời trong tình thương vô đối rất là lớn và bao la, muốn ban cho mỗi chúng ta sự chăm sóc, sự bảo vệ và sự hướng dẫn. Nhưng mà cái câu hỏi là nhiều lúc chúng ta không có cái đó, chúng ta không kinh nghiệm được đó. Cho nên Kinh Thánh thì ghi mỗi chúng ta được cái quyền tự do, và chúng ta đã lựa chọn muốn tìm cái ơn phước chăm sóc, sự hướng dẫn theo ý của mình, và chúng ta muốn làm nhiều điều để chúng ta có thể làm được cái bù vô cái điều mình tìm kiếm. Tôi nhớ cách đây 9 năm khi tôi mới rời ở Pennsylvania xuống đây để lo công việc Chúa, tôi không để ý cái luật lái xe ở đây nhiều, cho nên đi đường Palmerland, tôi cua qua cái đường Anderson Mill, quý vị chắc đi con đường đó, thì ở đây thì cho đi 60, bên kia thì 40. Tôi vô tôi không có, tôi lái cua tôi không để ý cái bảng 40, tôi lái 52. Cho nên tôi đi khoảng một vài block thì tôi thấy đèn nó chớp lên, tôi nói vậy là hình như hơi trục trặc, cho nên tôi ngừng lại. Cảnh sát tới hỏi tôi lái gì dữ vậy, rồi tôi nói mới ở Pennsylvania tới, không biết rành đường. Với lại thứ hai tôi là mục sư, tôi giúp đỡ nhiều người khác, nhưng mà it didn't work, không có kết quả. Việc thiện lành hay là việc tốt gì của tôi là không có cao cho cái việc sai luật đường 40 mà chạy 52. Là ông nói 9 mai thì còn tha, nhưng mà 12 mai thì hết tha. Cho nên làm mục sư thì cũng què thôi. Nhiều lúc chúng ta bị trục trặc vì có những cái điều rất là tốt Chúa muốn, nhưng mà vì trong cái tình thương của Đức Chúa Trời đó, chúng ta muốn đi con đường của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta chưa hưởng được cái sự chăm sóc theo cái cách của Đức Chúa Trời muốn. Chúng ta thì muốn nhận những cái điều phước hạnh theo cái cách của mình. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời biết cái sự trục trặc của mình, mà mình cũng không có thể dùng cái điều thiện lành của mình để có thể khỏa lấp được những cái việc sai của mình được. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời đã cung cấp, đang khi chúng ta là người có tội, thì Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giê-xu đến thế gian để chịu chết thay cho chúng ta, để cho chúng ta được nhận ơn lành của Chúa. Và Chúa Giê-xu đến không phải chỉ chết để chuộc tội cho chúng ta, chết thay cho chúng ta, nhưng Ngài sống lại để ban cho chúng ta một sự sống vĩnh viễn. Chúng ta có thể chuẩn bị rất nhiều cho cuộc đời này, nhưng mà quý vị biết rất là rõ, nếu chỉ là cuộc đời này thì không có ai chuẩn bị, sẽ vô ích. Thì chúng ta thấy trên truyền hình trong những ngày vừa qua là không có, nếu chỉ là hiện tại thì chúng ta thấy thật là vô nghĩa. Cho nên Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta, và Đức Chúa Giê-xu sống lại, chúng ta có lễ phục sinh để chứng minh có một cái sự sống vĩnh viễn. Và Đức Chúa Trời không phải chỉ muốn cho chúng ta sự chăm sóc, sự hướng dẫn và sự bảo vệ ở trên trần thế này, Ngài muốn ban cho chúng ta cái linh, gìn giữ cái tâm linh và đời sống đời đời này. Vì vậy cho nên đó là tin mừng, đó là cái tình thương vô đối, tình thương không có diễn tả nổi mà Đức Chúa Trời muốn gửi đến và mời gọi công bà các anh chị tiếp nhận đó. Cho nên cái phương cách mà Đức Chúa Trời đã làm hết mọi sự, công việc thiện lành của chúng ta không thể cứu được, chỉ có một mình chương trình của Đức Chúa Trời cho mình, và Ngài biết mình cũng làm không được. Và Kinh Thánh ghi là vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta đến với Chúa. Cho nên cái câu hỏi thứ ba là chúng ta có thể nhận được tình thương vô đối bằng một cái hành động rất là đơn giản. Đó là nhận cái điều Đức Chúa Trời đã làm sẵn cho mình. Có nghĩa là tin nhận Chúa. Chữ tin có nghĩa là dựa vào, nương náu vào, không có nương dựa vào mình, nhưng mà dựa vào cái chương trình của Chúa. Và đó là đức tin, đó là cái cách mà con người được quyền tự do để lựa chọn. Tình thương của Đức Chúa Trời, sự thành tín của Đức Trời là nền tảng cho đời sống của mình. Vì vậy cho nên quý vị có cái nền tảng đó trong cuộc đời thì quý vị sẽ chắc chắn cho cái đời sống của mình hiện tại và tương lai. Quý vị xem một cái bức hình, đây là cái bờ biển gần Houston. Đây là cái cảnh của truyền hình CNN đã chụp một cái bức hình tại phố tên là Gilchrist. Cái vùng biển này có hơn 200 cái nhà. Và sau cái cơn bão Ike năm 2008 còn con cái. Và khi truyền hình CNN tới phỏng vấn thì họ hỏi ai ông bà gọi là Warren and Pam Adams, hỏi sao mà nhà ông bà còn. Năm 2005 trận bão Rita thổi qua cái này, cái nhà này đó, bay mất luôn. Không phải là cái nhà này, cái nhà trước, nhưng mà ông bà không có muốn di chuyển mà thương cái chỗ mình ở khá lâu, cho nên mới quyết định là xây lại căn nhà này. Và họ đã thuê các kỹ sư, ông làm kỹ sư điện, cho nên ông thuê kỹ sư đến để xây lại căn nhà. Họ làm cái nền đúc rất là nhiều cái bê tông ở phía dưới, quý vị thấy. Và họ cái nền của cái tầng nhà của họ cao hơn mặt đất 14 feet và hơn cái mặt nước, mặt biển á, 22 feet. Cho nên khi sóng bão Aiki 3 năm sau thổi tới cái nhà này, thì ông bà nói nó có ướt, sóng nó có nổ lên, vỗ lên thì nó có ướt, nhưng mà căn nhà còn y nguyên. Lý do là ông bà nói biết rằng sẽ có bão tố đến, sẽ có cuồng phong đến vì sóng ở trong cái vùng này thì thế. Nhưng mà ông bà đã lựa chọn thiết lập một cái nền vững chắc. Quý vị suy nghĩ, quý vị sẽ biết tương lai của vị sẽ có rất nhiều thách thức, thuộc linh cũng như vật chất. Nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ, chúng ta xây trên cái nền nào. Đó là cái suy nghĩ. Chúng ta nghe cái bài thánh ca hát, rồi sau đó chúng ta suy nghĩ để làm một cái quyết định đối với sự kêu gọi của Chúa tối hôm nay. Ba anh chị em, quý ông bà anh chị em đã nghe về tình thương của Đức Chúa Trời đã thể hiện như thế nào. Quý vị cũng thấy được sự thành tín của Ngài luôn luôn giữ lời hứa của Ngài trên tạo vật. Đang khi chúng ta còn người là người có tội thì Đức Chúa Trời đã làm công việc của Ngài để dự bị cho mỗi chúng ta rồi. Quý vị đã nghe được tình thương của Chúa, quý vị biết được cái ước ao của Ngài chăm sóc và bảo vệ và muốn hướng dẫn cuộc đời của ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta được Chúa kêu gọi, mời chúng ta đến với Chúa, trao cuộc đời hiện tại và tương lai để Chúa có thể hướng dẫn và giúp đỡ. Chúa Giêsu phán: ta đến để cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Abundant life, bản nguyên nôm na gọi là life in full, là một cái cuộc đời được đầy đủ, được tràn đầy và có rất là ý nghĩa. Không phải chỉ là đầy về vấn đề vật chất, nhưng mà đầy về vấn đề tâm linh, ý nghĩa trong đời sống, và có một cái năng lực để có thể vượt thắng lên những cái điều xấu mà mình không muốn làm, và được tự do để có thể làm được những điều mình muốn làm. Cho nên bây giờ tôi mời các ông bà các anh chị cùng đứng dậy, chúng ta suy gẫm một chút xíu. Có một cái lời mời đến với Chúa là hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta được yên nghỉ. Đức Chúa Giêsu cũng phán rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho năng lực để trở nên con cái của Chúa Trời. Cho nên tối hôm nay tôi mời các ông bà các anh chị đáp ứng lại cái lời mời của Chúa và đến với Ngài, nhận Chúa làm nền tảng cho cuộc đời của mình. Đây là một nền tảng của một Đức Chúa Trời quyền năng, một Đức Chúa Trời yêu thương. Đó là một nền tảng vững chắc, không phải cho đời này nhưng mà cho đời sau nữa. Cho nên quý vị, tôi không mời quý vị đến một đạo tin lành, tôi mời quý vị đến với Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu mới là đấng chăm sóc mình. Đạo không có dẫn mình đi đâu hết, chỉ là một kết quả của sau khi chúng ta được Chúa dẫn dắt mà thôi. Nên tối hôm nay nếu các bà các anh chị nào nghe được sự giải bày của Chúa, thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài, qua những bài thánh ca, qua những lời làm chứng của các anh chị em là những người rất là thật kinh nghiệm điều đó trong đời sống hàng ngày tại đây, thì tôi mời các bà các anh chị đáp ứng với lời mời của Chúa bằng cách đưa tay lên. Mình ước ao bày tỏ là mình muốn nhận cái tình thương vô đối mà Đức Chúa Trời đã làm cái điều lý trí, nhưng mà tấm lòng của mình, một quyết định của cuộc đời của mình. Thì quý vị nhận được ước ao điều đó thì quý vị tiếp tục giơ tay. Ai quyết định nhận, đặt cuộc đời của mình lên nền tảng của Chúa thì xin quý vị tiếp tục đưa tay lên. Chúa Giêsu là nền tảng của cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn ban cho chúng ta một niềm vui, đời sống dư dật. Còn ai nữa không? Nếu quý vị ước ao thì xin quý vị cứ tiếp tục đưa tay lên, đừng bất cỡ, vì Chúa đang đợi chờ chúng ta thiết lập mối tiên giao với Ngài, tình thương và sự thành tín của Chúa. Bây giờ quý vị ai là người đã đưa tay thì xin mạnh dạn rời khỏi ghế của mình tiến lên về phía trước ở trên này để chúng ta có dịp đứng chung với nhau để cầu nguyện. Nếu các bà các anh chị có thể đứng lên để ngồi lên cái hàng ghế đầu tiên để chúng ta có thể hiệp nhau để cầu nguyện. Trong khi đó các bà các anh chị cứ tiếp tục đứng cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cuộc đời của anh chị em. Xin chúng ta cùng lên ngồi phía trên ghế trước để chúng ta cùng, trong khi các bà các anh chị tiếp lên trên đây thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Và giờ này các ông bà chị em tới phía trước cầu nguyện để cầu nguyện với tôi. Mời các ông bà các anh chị tiếp đứng và chúng ta sẽ cầu nguyện chung với các anh chị em. Quý vị là những người đã quyết tâm nhận lời Chúa, nhận Chúa chứ không phải theo đạo. Quý vị nhớ điều đó, nhận Chúa chứ không phải theo đạo. Thì Đức Chúa Trời là đấng mới có quyền ban cho hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Xin quý vị cùng lặp lại theo tôi. Nếu ai có lòng quyết tâm đến với Chúa, đáp lời mời của Ngài thì xin cầu nguyện với tôi lời cầu nguyện nhận Chúa sau đây. Lạy Thượng Đế, là Chúa Giêsu Christ của con biết con là người có tội, con biết tội lỗi đã ngăn cách con xa Ngài, tội lỗi ngăn cản con khỏi đời sống vĩnh viễn. Hôm nay con tin nhận Ngài đã chết đền tội cho con. Tối nay con chỉ nương tựa nơi Chúa Giêsu và chỉ một mình Ngài mà thôi. Con cảm ơn Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Cảm ơn Chúa đã sống lại để ban cho con sự sống vĩnh viễn. Con cảm ơn Ngài. Xin giúp con ở gần Chúa và giúp con theo Ngài mỗi ngày. Con cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn quý vị, mời quý vị an tọa. Tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, quý ông bà anh chị em của chúng con đã đưa cánh tay đức tin của mình lên nhận Chúa, tấm lòng của mình tìm kiếm Ngài. Chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời quyền năng tuyên bố rằng các anh chị em của chúng con thuộc về Chúa Giêsu hôm nay. Chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu là Chủ của trời đất tuyên bố rằng các anh chị thuộc về Chúa và mọi quyền lực của bóng tối phải dạt xa khỏi đời sống các anh chị em của chúng con, để từ hôm nay các anh chị chúng con nhận được sức mới của Ngài, nhận được sự chữa lành của Chúa, kinh nghiệm được phép lạ của Ngài từng ngày, để các anh chị em của chúng con thấy được Chúa thật sự trong đời sống của anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa bao phủ, che chở tấm lòng đơn sơ của anh chị em của chúng con, đức tin nhỏ bé thành hình này, để hướng dẫn các anh chị em của chúng con trong những ngày sắp tới để bước đi theo Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con một tối được vui vẻ. Các anh chị chúng con nhận lời mời đến đây để nghe về tình thương của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và xin Ngài tiếp tục dùng những lời của Chúa được gieo ra để có thể tiếp tục chăm sóc cuộc đời các anh chị em của chúng con. Những người nào chưa có quyết định, chúng con tin rằng Đức Chúa Trời sẽ theo dõi cuộc đời anh chị em chúng con. Xin Ngài bày tỏ chính mình Ngài để các anh chị em chúng con thấy Chúa rõ ràng, để một ngày rất gần các anh chị chúng con sẽ tìm kiếm Chúa và trở thành con cái của Ngài trong những ngày sắp tới. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì các anh chị của chúng con quyết định tối hôm nay. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha, hồng ân dư dật của Chúa Cứu Thế Giêsu và sự cảm thông không hề dứt của Đức Chúa Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời của mỗi chúng con từ đây cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen.